Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại thành phố Thái Nguyên. Đã 62 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ giải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, cho đến nay, hậu quả mà thứ chất độc quái ác này để lại vẫn đang hiện hữu như một bóng ma chiến tranh đè nặng lên biết bao thế hệ. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều người bệnh ung thư vẫn phát hiện ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân đến từ sự chủ quan và nhiều những sai lầm khác trong quan niệm khiến nhiều người khi đến viện đã ở giai đoạn di căn. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 8, đoàn kiểm tra của tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong thời gian qua, thành phố đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, xây dựng thành các chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp tình hình thực tế địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trực tiếp thực hiện 1.047 nhiệm vụ, trong đó 998 nhiệm vụ hoàn thành trong hạn, 10 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn, 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn. Công tác tiếp công dân được quan tâm thực hiện đúng quy định. Các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công được triển khai đồng bộ. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được duy trì thường xuyên có hiệu quả. Trong kỳ, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp 494 lượt trên 498 công dân, tiếp nhận 558 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong 542 đơn, đạt tỷ lệ 97,13%, còn 16 đơn đang kiểm tra xác minh. Bên cạnh đó, tiếp nhận 5.307 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 5.130 hồ sơ, trong đó 5.128 hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 99,96%. Có 2 hồ sơ giải quyết quá hạn, còn 177 hồ sơ đang được giải quyết. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện niêm yết thủ tục hành chính đúng quy định. Đôn đốc nhắc nhở đơn vị liên quan trong việc bố trí cán bộ tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố. Thực hiện phân loại đơn khiếu nại, phản ánh kiến nghị của công dân theo nội dung đơn để giải quyết đúng quy định. Quan tâm công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đất đai, sớm hoàn thiện các chức năng của hệ thống phần mềm để thực hiện việc thiết lập quản lý, giao nộp và lưu trữ hồ sơ điện tử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giao và kiểm tra công vụ, cải cách hành chính tại cơ sở. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa Da Cam Việt Nam, ngày 10 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Nam, tổ 15 phường Phan Đình Phùng. Cùng đi có đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo địa phương. Ông Nguyễn Văn Nam sinh năm 1954, không may mắc bệnh ung thư phổi, hiện đang điều trị tại nhà theo phác đồ của viện. Trong những năm qua, bản thân ông cùng gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với những khó khăn của ông Nam và gia đình, đồng thời tặng xuất quà ý nghĩa, mong ông và gia đình cố gắng vượt qua hoàn cảnh, giữ vững tinh thần lạc quan, điều trị bệnh. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tổ quốc bên bờ sóng lần thứ 2. Cuộc thi dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website cuộc thi www.anhnghệthuatbiendaoquehuong2023.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 25 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi. Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép. Tác giả có thể cắt cúp, căn chỉnh sáng tối của tác phẩm, ưu tiên các tác phẩm được sáng tác từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay. Tác phẩm tham dự cuộc thi và triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Ảnh đơn, mỗi ảnh là một tác phẩm. Ảnh bộ, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm 5 đến 8 ảnh, kèm theo maquette của bộ ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh. Trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ, thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Các tác phẩm tham dự cần thể hiện một trong những nội dung chính sau: tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển đảo, ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, v.v. Cơ cấu giải thưởng gồm 2 hệ thống giải thưởng dành cho 2 thể loại ảnh đơn và ảnh bộ, trong đó 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Tháng 7 vừa qua, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp mới được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên tại khu vực phía nam thành phố. Hiện nay các cụm công nghiệp đều có nhà đầu tư đăng ký và triển khai xây dựng hạ tầng theo quy định. Riêng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 đã hoàn thành 60% hạ tầng, thu hút được 2 nhà đầu tư với các lĩnh vực hoạt động như sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, các ngành nghề công nghiệp phụ trợ cho may mặc, xử lý chất thải công nghiệp. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 7 năm 2023 theo giá so sánh năm 2010 đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng trước. Trong đó khu vực nhà nước đạt gần 1.650 tỷ đồng, bằng 0,26% so với tháng trước. Khu vực địa phương đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, trong đó khu vực nhà nước là gần 11.400 tỷ đồng, khu vực địa phương là gần 6.900 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Sáng ngày 9 tháng 8, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè phường Đồng Quang tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Hè năm nay, phường Đồng Quang tiếp nhận trên 1.200 em thiếu nhi về sinh hoạt hè tại 12 tổ dân phố. Các nội dung hoạt động hè được Ban Chỉ đạo của phường tổ chức thiết thực, an toàn, bổ ích, có nhiều đổi mới về hình thức tổ chức, tiết kiệm phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, tạo sân chơi lành mạnh cho đội viên thanh thiếu niên, giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần đoàn kết, phát huy sở trường năng khiếu của bản thân, cuốn hút thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè. Cụ thể như tổ chức thành công chương trình Thiếu nhi khỏe, thành lập đội tuyển tham gia giải cờ vua thiếu niên nhi đồng Thái Nguyên, phát động ủng hộ gần 500 cuốn sách cho tủ sách của các nhà văn hóa trên địa bàn, vận động ủng hộ quỹ bảo trợ vì trẻ em được trên 50,8 triệu đồng. Các tổ dân phố đã có sự quan tâm đồng bộ từ cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể và sự phối hợp tích cực của các thành viên ban quản lý hoạt động hè, góp phần thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động của tổ dân phố nói riêng và của phường nói chung. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo các hoạt động hè của phường đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động hè năm 2023, trao giải cuộc thi Thiếu nhi khỏe, tuyên dương 75 em học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh, đồng thời trao học bổng, thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường cho 32 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Để phục vụ cho việc vận chuyển vật tư thiết bị chuyên dụng thi công dự án xây dựng trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời trên đường Nguyễn Du và Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, cho phép xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Hùng Vương, đoạn từ nút giao đường Hùng Vương với đường Bến Tượng đến nút giao đường Hùng Vương đến đường Đội Cấn. Cho phép xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Du, đoạn từ nút giao đường Nguyễn Du với đường Cách mạng tháng 8 đến nút giao đường Nguyễn Du với đường quy hoạch cạnh trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Công an thành phố Thái Nguyên. Thời gian tổ chức giao thông tạm thời từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp có trách nhiệm lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo tổ chức giao thông tạm thời, tháo dỡ, thu hồi hệ thống biển báo tạm thời khi hết thời hạn khôi phục, lắp đặt hoàn trả hệ thống biển báo tổ chức giao thông trên các tuyến đường theo hiện trạng. Quý vị và các bạn thân mến, đã 62 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ giải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, cho đến nay, hậu quả mà thứ chất độc quái ác này để lại vẫn đang hiện hữu như một bóng ma chiến tranh đè nặng lên biết bao thế hệ. Tại Thái Nguyên, số người bị nhiễm chất độc da cam lên tới gần 14.000 người và họ đang phải vượt lên nỗi đau cả về thể xác và tinh thần. Bài viết "Nỗi đau da cam và trách nhiệm của chúng ta" đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hàng chục năm qua, bà Phạm Thị Nụ, vợ của nạn nhân chất độc da cam Hà Quang Vinh, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phải sống trong tột cùng của nỗi đau khi chứng kiến những người con mình sinh ra lần lượt mất đi hoặc có thân hình dị dạng. Ông bà sinh được 4 người con thì 2 người đã mất từ khi mới lọt lòng, 2 người còn lại khờ dại vô thức. Đặc biệt, người con đầu là chị Hà Thị Tuyết Mai, năm nay 48 tuổi, nhưng hoàn toàn vô thức. Mọi sinh hoạt vận động đều không thể tự chủ. Bà Nụ trải lòng, nhiều lần con lao vào bếp lửa nên cháy một phần da thịt, hoặc xô vỡ đồ đạc nhảy nhót trong phòng bị ngã gãy chân. Có lần đêm ngủ, tôi sơ suất không cài then đóng cửa, còn bỏ ra ngoài lang thang suốt đêm. Tôi buộc phải nhốt con vào phòng. Hằng ngày thấy con cười nói, gào thét, quằn quại trong đau đớn, tim tôi như có hàng vạn mũi kim đâm. Tôi lo lắm, khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, con sẽ thế nào? Nỗi niềm của bà Nụ cũng là câu hỏi chưa có lời giải của nhiều gia đình có nạn nhân chất độc da cam ở Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh, Thái Nguyên hiện có gần 9.400 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, gồm hơn 8.100 nạn nhân trực tiếp, gần 1.300 nạn nhân gián tiếp. Đa số nạn nhân sống ở vùng sâu, vùng xa, không có khả năng lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong số đó, nhiều gia đình có người bị di chứng nặng, mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh thường xuyên tái phát, quanh năm phải lo chăm sóc, chạy chữa cho con, cháu, nên cuộc sống, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, khốn cùng. Ông Hoàng Đức, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh, chia sẻ, với tinh thần trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm triển khai nhiều việc làm ý nghĩa nhằm khắc phục hậu quả, xoa dịu nỗi đau da cam. Với vai trò là ngôi nhà chung, điểm tựa cho các nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Hàng năm, Hội khảo sát, lập danh sách, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện giám định để các nạn nhân được hưởng chế độ chính sách của nhà nước, xây dựng kế hoạch và triển khai vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin trong tỉnh đã vận động nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ được số tiền gần 35 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được dùng vào việc chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam với đa dạng các hình thức hỗ trợ như xây nhà, tặng phương tiện, vay vốn sản xuất, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, trợ cấp khó khăn, tặng xe lăn, tặng quà vào các dịp lễ Tết, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Từ sự giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần nói trên, các nạn nhân chất độc da cam phần nào được tiếp thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau bệnh tật, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hay như gần nhất, trong những ngày đầu tháng 8 này, lãnh đạo tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Dioxin tỉnh và nhiều đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến trao tận tay những suất quà, tiền hoặc dự chương trình khởi công, bàn giao nhà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Bằng tất cả sự tri ân, biết ơn vô hạn với những người có công với đất nước, bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, mỗi cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội đang chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ, từ hơn 10 năm nay, Hiệp hội luôn đồng hành với Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh thông qua việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân làm nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi tặng quà tri ân các gia đình nạn nhân vào những dịp lễ Tết. Riêng dịp mùng 10 tháng 8 năm nay, chúng tôi dành tặng 30 suất quà cho các nạn nhân. Dẫu vậy, theo ông Hoàng Đức, toàn tỉnh hiện còn trên 4.000 người hoạt động kháng chiến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại các vùng bị giải chất độc hóa học, đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách. Nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cần được trợ giúp. Bởi thế, thời gian tới, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam đã tồn tại dai dẳng bao lâu nay. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm Việt Nam ghi nhận có gần 200.000 ca mắc ung thư mới, số ca tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam là 73,5%, trong khi của thế giới 59,7%, các quốc gia đang phát triển 67,9%. Như vậy, tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư tại Việt Nam ở mức cao, thuộc top đầu thế giới. Mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị, nhưng nhiều người bệnh ung thư vẫn phát hiện ở giai đoạn muộn. Nguyên nhân đến từ sự chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ và nhiều những sai lầm khác trong quan niệm khiến nhiều người khi đến viện đã ở giai đoạn di căn sang các bộ phận khác.
Vốn là nhân viên y tế đã về hưu, hàng tháng bà NTKA, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vẫn đi lấy thuốc huyết áp và tiểu đường. Nghĩ đã lấy máu kiểm tra nên bà cũng không khám sức khỏe tổng thể. Gần đây bà thấy trong người mất ngủ, chán ăn, hoa mắt chóng mặt nên đến viện thăm khám. Sau khi xét nghiệm, phát hiện hồng cầu giảm sâu, thiếu máu, các bác sĩ tiếp tục cho bà làm thêm các xét nghiệm cần thiết và chụp chiếu thì phát hiện ung thư đại tràng, đã di căn hạch lân cận cùng nhu mô gan. Bà A chia sẻ, bản thân rất ân hận và nuối tiếc vì đã không đi khám sớm hơn, dù trước đó đã biết bản thân bị viêm đại tràng.
Thì thật ra tôi cũng rất là ân hận là vì là mình không đi kiểm tra sớm. Bởi vì là cái này mà kiểm tra sớm thì có lẽ là bệnh tình nó sẽ khác đi, chữa nó sẽ khác đi rất nhiều. Thế nhưng mà vì là cũng chủ quan cho nên là tôi không để ý đến cái việc là mình biết là mình viêm đại tràng nhưng mình không đi.
Còn đối với ông LVH cũng ở thành phố Thái Nguyên, chỉ đến khi thấy người mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai, ông mới đến viện khám và phát hiện bản thân đã mắc ung thư đại tràng di căn. Sau mổ, hiện ông đang truyền hóa chất đợt 5. Ông Hát cho biết, người dân ở vùng nông thôn như chúng tôi chỉ mải làm ăn, nếu không có vấn đề gì thì cả đời chẳng bao giờ đến viện khám.
Có hai lý do. Thứ nhất là do về cái phần chủ quan của bệnh nhân. Tức là bệnh nhân gần như là không đi khám sức khỏe thường xuyên, định kỳ. Đấy là cái lý do hay gặp nhất. Cái còn một cái lý do ít gặp hơn, đó là do bản chất cái bệnh ung thư là cái thể ác tính cao. Và khi mà đã xuất hiện ở cái cơ quan bộ phận nguyên phát rồi thì cũng đồng thời là có cái di căn xa ngay. Mặc dù là bệnh nhân có phát hiện ra những cái sự thay đổi, nhưng khi đến thì cũng phát hiện, các bác sĩ cũng phát hiện cái u nguyên phát và cũng đồng thời cũng phát hiện luôn các cái vị trí di căn.
Ghi nhận tại Trung tâm Ung Bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hàng năm tiếp nhận từ 700 đến 1.000 người bệnh mắc ung thư mới, trong đó tỷ lệ di căn xa chiếm 20 đến 30%. Không ít trường hợp lần đầu tiên chẩn đoán ung thư thì khối u đã to và di căn xa, dù trước đó không có biểu hiện gì đặc biệt. Tiến sĩ bác sĩ Vi Trần Doanh, giám đốc trung tâm cho biết, trung tâm thường gặp người bệnh mắc ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, đại trực tràng, gan khi đến đã ở giai đoạn xa. Đây là những bộ phận nằm sâu bên trong cơ thể nên sẽ khó phát hiện hơn so với những ung thư khác như tuyến giáp, tuyến vú.
Thật ra thì mình sinh ra ở nông thôn ấy, thì cứ lúc khỏe mạnh thì cứ đi làm thôi, chứ chẳng có ai người ta đi khám, tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường này mà để đi vào viện khám bình thường là hầu như không có. Thì cứ đi làm, đến khi mà mệt mỏi mà đi kiểm tra thì nó là phát hiện này.
Không chỉ do chủ quan hay không có thói quen đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, thường xuyên, nhiều người dân còn thiếu hiểu biết khi tự ý bỏ điều trị và tìm đến các phương pháp chữa bệnh bằng thuốc nam. Trường hợp của người bệnh NTN là điển hình. Chị N chia sẻ, khi phát hiện bản thân bị ca vú giai đoạn 1, vì lo bị tim bẩm sinh, không mổ được, chị đã bỏ điều trị ở viện và nghe mọi người mách đến một thầy lang đắp thuốc nam có thể khiến khối u teo đi. Sau một thời gian đắp lá do thầy lang kê, khối u cũng nhỏ đi. Tuy nhiên, 2 tháng sau, chị thấy nóng rát vùng ngực. Những ngày gần đây xuất hiện đau lưng dữ dội, chỉ có thể nằm im một tư thế. Qua chẩn đoán của các bác sĩ, từ ca vú, giờ đây chị nhiều khả năng đã bị di căn sang xương. Từ bệnh tình thực tế của rất nhiều người bệnh đã và đang điều trị tại trung tâm ung bướu, các bác sĩ khuyến cáo việc phát hiện sớm bệnh ung thư rất quan trọng, bởi ung thư biết sớm có thể chữa lành. Với tất cả những tạng nằm sâu bên trong cơ thể như gan, dạ dày, đại trực tràng, phổi ở giai đoạn đầu của bệnh, khối u nhỏ thường không có biểu hiện gì. Do đó, để chăm sóc sức khỏe tốt, sớm phát hiện những căn bệnh nguy hiểm ở giai đoạn sớm, người dân cần phải đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. Bởi khi người dân có thể cảm nhận được những bất thường trong cơ thể, lúc đó khối u đã lớn và đã di căn xa, việc điều trị sẽ gặp khó khăn hơn.
Nghị quyết bãi bỏ một số điều khoản của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Quyết nghị Điều 1 bãi bỏ khoản 1, khoản 3, điều 1, điều 2, điều 3 của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông qua đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Điều 2, điều khoản thi hành 1. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 2. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, kỳ họp thứ 13, thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Với những lợi ích người dân được hưởng khi đăng ký tài khoản định danh điện tử, Công an thành phố Thái Nguyên triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân nhằm hướng tới 5 nhóm lợi ích như: công dân khi thực hiện các dịch vụ công đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. Công dân có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua quét mã QR code hoặc giải pháp kỹ thuật khác khi hệ thống của bên thứ ba đủ điều kiện kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Công dân có thể thay thế căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Công dân có thể thực hiện các giao dịch tài chính, thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế, chuyển tiền. Bảo mật thông tin công dân không thể giả mạo, chính xác và duy nhất do thông tin được xác thực từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là dữ liệu gốc được chính phủ giao cho Bộ Công an quản lý. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử, triển khai đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử ngày càng trở nên cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân. Thực hiện văn bản số 1847 ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về việc thông báo số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thi hành công vụ. Nhằm kịp thời tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã niêm yết đăng tải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và bộ phận một cửa, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, 1. Giám đốc Sở Nội vụ, số điện thoại 0912-802-802, email minhnt.ubnz@thainguyen.gov.vn. 2. Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách lĩnh vực, số điện thoại 0918-362-352, email hiennv.sonoivu@thainguyen.gov.vn. Việc công khai đường dây nóng nhằm kịp thời nắm tình hình, xác minh các hành vi, biểu hiện tiêu cực để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý cán bộ, công chức, viên chức nếu có vi phạm chuẩn mực giao tiếp, đạo đức công vụ, đồng thời đề xuất biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, tận tâm, tận tụy trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.